Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa thiền 10 ngày của chúng ta tại Thích Ca Thiền Viện. Thường thì có cái chương trình khai mạc và bế mạc. Hôm nay là ngày bế mạc. Đáng lẽ là sẽ xuống khi 9 giờ rồi thấy quý vị còn ngồi thì phải đi lên. Rồi lát thì nói bà con 9 giờ 15 kêu nhưng mà hôm nay kêu hết trên cái sinh vụ dắt cho mình như vậy. Bài pháp này rất là dài. Bài pháp liên quan tới vấn đề áp lực trong đời sống hàng ngày. Thì sư đọc cái giới thiệu với cô cái câu hỏi của sư sẽ là nói lại cái vấn đề đó. Thưa thiền sư, sắp đến hết mùa an cư kiết hạ, sư này là từ Việt Nam qua làm cho một cái công ty thuộc về uy tín. Sư ở từ Việt Nam qua, sư xuất gia dân dương 3 tháng, bây giờ mùa an cư kiết hạ, sư phải đi về đến Việt Nam để khảo sát quá trình. Thưa thầy, hết mùa an cư kiết hạ, những hành giả như con phải xả y và trở về đời sống thường nhật của một cư sĩ tại gia. Với hàng núi công việc, những chuyến công tác liên miên và vô số phiền não của đời sống gia đình, xin thầy cho chúng con một lời khuyên nào để cho con những người cư sĩ hiện đại ngày nay có cơ hội để tiếp tục tu niệm. Đúng với tâm trạng của mình là cái gì nữa không? Bây giờ mình sẽ đi về, mình sẽ tiếp cận với cái thế giới thực tại cuộc sống. Bây giờ tôi phải làm như thế nào? Bên cạnh đó tôi hàng ngàn công chuyện phải lo, rồi phiền não gia đình, rồi phải đi tới đi lui, phải làm việc này việc kia. Bây giờ chúng tôi là những người tại gia cư sĩ, ông khuyên chúng tôi phải làm cái gì đây, phải tu như thế nào đây? Bài pháp này rất là dài, nó tới gần 20 mấy trang, mà chắc là tới 10 giờ rưỡi là phải xong rồi, là tại vì có chương trình mạc khóa và cùng kinh cầu an rồi gì nữa. Thật ra sư chưa biết như thế nào. Thì nếu như mà anh chị em mà không nghe hết cái bài này hôm nay đó, thì sư giới thiệu cái CD này. CD ở bên Miếng Điện, các sư phát cho một số vị rồi. Đó thì sư có cái màu đây, thì quý vị muốn thì nhờ sư bảo bưu nó dùm ha. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ đi về rồi, bây giờ làm sao đây? Về để làm sao vậy? Đừng để cái bàn quá bằng rồi. Đó là lời tôi khuyên thứ nhất. Gọi là busy life. Đừng có bao giờ để cái bàn quá bằng rồi. Hãy làm từng chuyện một, đừng ôm đồm nhiều thứ trong một lúc. Trong thực tế bạn không thể làm một lúc mà hàng 2-3 công chuyện. Chính cái sự ôm đồm này làm bạn cứ stress, bạn cứ căng thẳng, và bạn cảm nghe như bạn không thể tu hành được. Trong thực tế là bạn chỉ làm một việc, one thing at a time, một việc mình làm một lúc mà thôi. Đây là cái lời khuyên đầu tiên. Đừng làm cho bạn quá busy. Thế mà bạn busy, bạn bận rộn là bắt đầu bắt chánh niệm. Trong thực tế bạn không thể nào làm một lúc mà làm 2-3 công chuyện. Nếu là người có trí tuệ sẽ giúp bạn tổ chức công chuyện sao cho hợp lý. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cái nào quan trọng nhất mình làm trước. Cái gì chưa cần nó sẽ tính tới. Mọi việc sẽ hoàn thành chu đáo nhờ có trí tuệ, không hấp tấp, không hối hả, không ôm đồm nhiều việc trong một lúc, để rồi không có cái nào ra cái nào, mà để rồi tâm của mình cũng bấn loạn, không thể tu niệm được. Ông nói từ cái kinh nghiệm sống của ông. Thời kỳ mà ông sống ở ngoài chợ, ông buôn bán rất là bận rộn, nhưng mà ông nói không, tôi sẽ tổ chức công việc của tôi làm. Vì tôi ngồi tôi suy nghĩ này, khi khách hàng tới họ cần cái gì, tôi biết cách sắp xếp trước. Nó hồi trước á, tôi mà chưa có tu hành, chưa có tu thiền á, tôi rất là unorganized. Cái ma tôi nó không có thứ tự chút nào hết. Hàng hóa tôi sắp cái đệm đó, ông bán áo sơ mi, vì là vải để may cái áo tay dài theo kiểu Miếng Điện, một loại giống áo bà ba của mình vậy. Khách tới hỏi, nói tới hỏi tôi cần thiếu tôi cũng biết nữa, thì chờ tôi chút để tôi biết. Thế là tôi lục hết cái hàng ra mà cũng không thấy là khách cái trang có nó gì. Nó thôi đó, đứng đó rồi ông lượm đi, tôi mệt quá. Còn bây giờ đó, khi mà khách hàng tới, tôi chỉ cần nhìn con mắt của họ là tôi biết họ muốn cái gì rồi, họ không hỏi nữa. Trí tuệ nhanh, tôi rất là nhạy bén vậy đó, tôi nhìn cặp mắt của họ là tôi biết. Rồi, bây giờ hàng nào, họ hỏi cái gì, ở đâu, nó nhớ vân vách. Không thể tưởng tượng được cái mai của mình lúc đó, nó sáng quá rồi. Tôi không nhìn cái hàng đó tôi có không này, mà tôi cái quantity còn bao nhiêu này. Thứ nào tôi có, thứ nào tôi không có. Trong tích tắc nó làm như máy computer vậy đó. Thì thì thế thì là cái business của càng ngày càng lên mà không thể xuống được, bởi vì họ tới thì đáp ứng nhu cầu của họ. Nếu không có thì dặn họ 5-10 phút là ông trở lại, tôi sẽ có cho ông. Tôi biết nếu mà thiếu cái này phải đi kiếm ở đâu rồi, trong cái mai tôi đang làm việc một cách tự động rồi, bởi vì bởi nó quá sáng rồi. Một người có trí tuệ không thể bận rộn, một người có trí tuệ có thể bận rộn nhưng tâm không lạc lõng. Một người già có thể quyết nhưng mà không phiền não, bởi vì họ có trí tuệ. Một người làm ăn buôn bán có thể bận rộn nhưng mà không lạc lõng. Ví dụ như hai ba người cùng tới một lúc bận rộn đấy, nhưng mà anh đứng đó đi, tôi sẽ tiếp anh một chút xíu nữa. Bây giờ anh cần cái gì, trả lời tức thì đi. It is ready, ông nói vậy. Tôi rất là bận rộn nhưng mà tôi không bị stress. Tâm sáng biết cái gì cần làm, cái gì nên làm theo thứ tự ưu tiên. Khi không có trí tuệ, tâm của chúng ta lẫn lộn, chúng ta cảm nghe áp lực của công việc rất là nặng nề. Tại sao như thế? Tại sao mà chúng ta nghe áp lực công việc? Ông nói hàng trăm người từ Mỹ qua, từ Pháp qua, từ Âu Châu qua, cứ lại tôi nói là stress. Nói về sự căng thẳng trong công việc. Tại sao mà căng thẳng? Tại sao mà áp lực đây? Áp lực là do phiền não, do tâm của mình nó không sáng suốt. Nếu có trí tuệ thì sẽ không cảm nghe áp lực. Khi có một sự cố, một câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến mà bạn thấy căng thẳng do áp lực của nó, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu và chưa nắm vững được kinh nghiệm này. Ví dụ bây giờ con chó ở trong hạt nó giao cho mình một cái công chuyện, tâm của mình nó chưa có sáng suốt, do đó mình chưa hiểu công chuyện như thế nào. Vì vậy khi mà nó tới là mình chưa stress, là bởi vì mình chưa có kinh nghiệm này, mình chưa có nắm được cái kinh nghiệm này, mình chưa go through, mình chưa có hiểu, mình chưa có nắm được. Mà khi mình không nắm được thì nó tới mình giải quyết không được, nó tới nữa mình giải quyết không được, nó giống cái chen vậy đó, phải không? Nó tới mình phải cách che, mà mình không cách che được thì cách tới khác tới nó tới được, do đó mình cảm nghe áp lực. Trong đó mình phải tu được cái sao, được cái mai mình rất clear. Khi mình nhìn cái vấn đề mình sẽ hiểu cái gì làm trước, cái gì làm sau, và mình phải học như thế nào để mình cái experience nó trở thành là quen thuộc đối với mình. Vì không hiểu nên không biết. Khi có một sự cố, một câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến mà bạn thấy căng thẳng, stress là bởi vì bạn chưa hiểu, chưa nắm vững được kinh nghiệm này. Khi có câu chuyện xảy ra, hành giả không đủ trí tuệ để hiểu rốt ráo cái gì đang có mặt. Vì không hiểu nên không biết xử lý hay xử lý một cách vụng về. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng và cảm thấy áp lực rất là nặng nề. Mỗi lần câu chuyện đến là căng thẳng khởi sanh. Bây giờ phải quan sát, học rồi từ từ hiểu. Không có gì đáng sợ hãi cho căng thẳng hết. Ông nói khi mà tôi làm một công chuyện của tôi mà lúc đầu mà khi mà tôi mới biết hành thì tôi sắp xếp công chuyện tôi rất là đàng hoàng, rất có chi đây. Tôi nói rằng câu chuyện tôi sẽ giải quyết, không thành vấn đề, tôi không có sợ gì hết. Vậy tôi càng có chi đây, tôi càng từ tin bao nhiêu thì mọi chuyện không trở thành áp lực đối với tôi được. Mà hồi trước là một chuyện mà tôi làm cần 100 tiếng đồng hồ chưa sao, bây giờ một chuyện tôi chỉ làm 1 tiếng mà thôi. Là bởi vì cái tâm của tôi nó rất là sáng và tôi hiểu thế nào cái óc của ngài công chuyện. Ubakin, sư phụ của thầy Goenka, là một công chức cao cấp thời thuộc địa Anh còn chiếm cứ miền địa. Ông giữ 5 công việc khác nhau trong chính phủ thuộc địa của Anh. Ông hoàn tất mọi công việc cho thủ tướng giao phó mà còn dành thì giờ dạy thiền cho nhân viên thuộc cấp, dạy mỗi ngày sau giờ tan sở. Đây là một người chuyên tập Vipassana, một vị thầy dạy thiền tứ niệm xứ. Trí tuệ dạy các cách làm nhiều công chuyện khác nhau mà không cảm nghe áp lực của công việc. Nói tới nói lưu cuối cùng là phải hướng về trí tuệ trước. Làm thế nào cho tâm mình sẽ có trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi thì mình sẽ nhìn clearly where is the problem. Mình sẽ thấy rõ vấn đề phải giải quyết như thế nào. Mình phải biết cách thức chia công việc như thế nào để mình đừng có bị stress, mình có bị áp lực. Người ta nói Đức Chính phủ thuộc địa Anh bị quân Nhật tấn công toàn vùng Đông Nam Á. Toàn bộ chính phủ, thủ tướng, bộ trưởng, tướng tá bỏ chạy thoát thân qua Ấn Độ, để lại vô số tiền bạc vàng ròng. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, ông Ubakin có thể sử dụng số tiền này để làm nhiều công chuyện. Nhưng Ubakin gom góp tất cả, đóng thùng, tầng mình đem sang Ấn Độ để giao trả lại cho toàn quyền Anh. Thời kỳ mình nhặt cái chiếm đóng Đông Nam Á thì giống như Việt Nam vậy đó. Chạy tán loạn hết. Anh Pháp ở trong đó luôn cả toàn quyền của Anh ở tại Ấn Độ, bỏ thẻ vào Ấn Độ. Thì bỏ lại hết bao nhiêu tiền bạc ở tại Burma, ông hút hết tất cả. Ông đóng được người, đem qua đó. Đây là hạng người sống trong hạng chân thật. Tâm của vị này đã được thanh lọc nên không tham lam của người khác. Mặc dù tiền bạc của cả tài sản đó ông có thể sử dụng rất nhiều công việc. Nhờ sự hiểu biết như thế cho nên tâm mới không căng thẳng. Dù làm rất nhiều việc, tâm không lật lộn mặc dù rất là bận rộn. Nói cho ông nói là tôi có nói đó, quý vị nhìn ông Bắc Kinh là biết. Công chuyện như vậy mà ông làm ông không lật lộn. Tại ta thì sẽ tâm ông rất là trí tuệ. Đây là một người rất là chân thật này. Cá nhân tôi năm 2005 tôi cũng gặp tình trạng trầm cảm nhẹ vì có quá nhiều thiền sinh đến đây thực tập. Năm 2005 ông thiền sinh này nói là ố thực thực, năm đó không biết tại sao mà thiền sinh đông quá. Hòa thượng Tịch năm 2002, có lẽ là tình thiền xuống, người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà không biết tại sao mà tình thiền pick up lên. Năm 2005 là thực quá tạ, chịu không nổi. Quá nhiều chuyện, quá nhiều vấn đề phải giải quyết, làm cho tâm tôi mệt mỏi và không thể sáng suốt nữa. Bây giờ tôi lên trên thành phố Minh Nhiều, là thành phố giống Đà Lạt ở Myanmar. Cho chỗ của ngài Ujotika nhập thất 10 bữa. Vùng Minh Nhiều này rừng núi khí hậu như Đà Lạt, tôi đọc cư thiền định trong 10 ngày. Trước đó tôi có thư chuyển với ngài thiền sư Ujotika. Tôi nói với ngài rằng là tôi quá nhiều công chuyện và ngài khuyên tôi nên đi nghỉ để tâm bớt mệt mỏi căng thẳng. 10 ngày nhập thất tâm tôi yên xuống, đầu óc tỉnh táo hơn, trầm cảm được lướt qua và tôi trở lại thiền viện Sư U Minh giải thiền như thường lệ. So với 2005, tình trạng hiện tại còn tồi tệ rất nhiều, nhưng tôi không thấy vấn đề gì hết. Trí tuệ giúp tôi biết tổ chức công việc, cái gì làm ngay, cái gì phải chờ, công chuyện được hoàn thành đâu vào đó mà không bị áp lực căng thẳng. Còn cái cá nhân tôi cũng vậy chứ đâu có phải tôi có dọa gì hơn cái gì đâu. Năm 2005 tôi cũng bị trầm cảm đó, nhưng mà nhẹ thôi. Thì bây giờ tôi gọi điện thoại cho ngài Ujotika ở Mimio. Ngài nói rằng sư nên đi nghỉ một thời gian, đừng có ôm đồm công chuyện, relax đi. Thì tôi đi lên đó, tôi lên 10 ngày tôi tự nhập thất đấy. Thì tự nhiên tâm tôi yên xuống. Và khi tâm tôi yên xuống rồi thì tôi trở về thiền viện. Tôi dạy lạc với anh chị em thấy cái tình trạng những cái năm sau này nó còn quá tệ hơn 2005 nữa. Nhưng mà tôi không bao giờ bị vấn đề căng thẳng nhiều trước nữa. Bởi vì experience tôi đã hiểu rồi này. Hồi trước tôi chưa hiểu. Tôi chưa hiểu khi mà câu chuyện mà nó tới mà đâm nhiều như vậy thì mình phải làm như thế nào tôi chưa biết. Tôi đã tu, đã có trí tuệ rồi mà tôi cũng vẫn còn lúng túng. Cho tới khi mà đi 10 ngày là thất về tôi hiểu. Mình không thể ôm đồm nhiều chuyện cùng một lúc nữa. One thing at a time, làm từng cái một. Và không có cái gì mà gọi là stress hết. Mình từ từ mình sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Không nói gì. Công chuyện được hoàn thành đâu vào đó và từ đó tôi không bao giờ bị áp lực làm cho tôi căng thẳng nữa. Thưa thầy, thầy có gặp và thư chuyển với ngài thiền sư Ujotika trước khi đi nhập thất 10 ngày ở Minh Miền. Vậy ngài Ujotika có đề nghị góp ý cho thầy những lời khuyên cụ thể nào không? Đây là cái câu trả lời riêng. Vì ngài thiền sư Ujotika là một cái vị mà chuyên môn sống kia bằng là ăn cư, ông là ăn cư thiền định, ông không muốn tiếp xúc. Và mỗi lần mà ông gặp thầy Utejaniyan thì ông nói rằng là sư có biết không, tôi không bao giờ làm được cái việc như sư làm đâu. Một ngày phải tiếp xúc với bao nhiêu người, phải nói đạo, phải thuyết pháp, phải hướng dẫn thiền tập, tôi làm không nổi. Tôi giúp sức khỏe tôi không có, mà cái cá tính của tôi là không có muốn tiếp xúc nữa. Và đây là sư làm được như vậy là một cái hành rất là tốt đấy. Vì vậy sư hỏi rằng khi mà thầy hoài ngài Ujotika nói rằng bây giờ tôi bị stress quá, tôi muốn lên nơi yêu để tôi relax, thì là ngài Ujotika có nói gì không? Thì quý vị thấy cái câu hỏi này, câu hỏi của một người phiền não. Bởi vì suy nghĩ rằng là khi mà nếu như mà ngài thầy thiền sư Utejaniyan hỏi sư Ujotika về thì sư Ujotika nó đáp được rất không? Tôi đã nói cho sư biết là cái việc này stress lắm, tính tôi cũng sợ mà. Nhưng mà không, ngài chỉ khuyên tôi rằng sư cần phải tỉnh dưỡng, ngài chỉ nói một câu thôi. Thầy có gặp và thư chuyện với ngài thiền sư Ujotika trước khi đi nhập thất 10 ngày ở Minmyo. Vậy ngài Ujotika có đề nghị góp ý cho thầy lời khuyên cụ thể nào không? Có khuyên thầy là thôi đừng có bỏ, đừng có làm công chuyện này. Công chuyện là stress dữ lắm, nó nhìn căng thẳng dữ lắm. Ngài có nói vậy không? Không, hoàn toàn không. Ngài chỉ nói rằng, ngài chỉ khuyên tôi rằng nên nhập thất nghỉ ngơi về tỉnh dưỡng, sư cần nghỉ ngơi về tỉnh dưỡng. Con nhận xét thấy ngài Ujotika ít thích gặp gỡ đám đông hay trực tiếp dạy dỗ nhiều thiền sinh như thầy. Đúng rồi, tại vì bản chất của ngài thì ưa sống trầm lặng và quá nhạy bén lúc phải tiếp xúc với nhiều người. Đây là cái chữ nhạy bén là sensitive. Cái chữ này nó rất là khó hiểu. Thì sư đệ thì cái đó còn bền. Bây giờ quý vị nghe một cái bài tương tự nữa của cái ông này nữa. Ông thầy ông đạt tới ngang đó rồi mà ông thầy ông sư này, ông sư giáo viên này ông cũng chưa có chỉ liệu và ông hoạt được. Thưa thầy, con thấy việc tu niệm trong cuộc sống bên ngoài vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những người làm việc trí óc và có cường đầu cao áp lực với con. Khi ông hỏi rằng là bây giờ chúng tôi sắp sửa đi về, cuộc đời ở công trường ở ngoài nó rất là nhiều thêm, rất là bận rộn, thì tôi phải là chịu rất nhiều áp lực, tôi phải đi đó đây, phải có chuyện phiền nặng gia đình sao tôi giải quyết. Ông thầy nói tất cả đều phải nhờ sự tu niệm hết, phải nhờ cái trí tuệ. Trí tuệ sẽ làm cái tâm mình nó clear, lúc bây giờ mình sẽ organize công chuyện và mình không thể cảm nghe căng thẳng áp lực. Bây giờ ông nói thế này, chuyện của thầy thì thầy nói dễ lắm rồi, nhưng mà thầy đâu có biết là chúng tôi là bên ngoài là đời sống vô cùng khó khăn này, đặc biệt là đối với những người làm việc bằng trí óc và có cường độ cao áp lực như tôi. Họ phải luôn luôn kế hoạch, tính toán, cân nhắc cái thật kỹ lưỡng trước khi làm gì, luôn luôn chịu áp lực của việc tính toán sai, thất bại trước đối thủ, mất hợp đồng và có thể bị mất việc. Làm thế nào để không thất nghiệp, xin thầy chỉ đọc tôi. Có lẽ là thầy nói từ cái kinh nghiệm của thầy đâu có stress đâu. Công chuyện của thầy đâu có hai cách như chúng tôi. Mà hai cách thì rất là cao, đó là chưa kể là những cái gì mà chúng tôi làm một cái lộ đó là mất người hợp đồng, thua đối thủ, là mất job như không. Thành ra công chuyện nó áp tới, phải làm, và phải làm cho thật tốt cho thật hay. Mà làm không tốt không hay, mất khách hàng, mất hợp đồng là bị đuổi như thường. Bây giờ có thể em gọi là thất bại, mất mát là bản chất của thế gian, bản chất tự nhiên. Mình sợ cái gì xảy ra? Thất bại, mất mát là bản chất tự nhiên của thế gian. Tại sao bạn sợ? Bạn sợ thất bại, bạn sợ mất mát á? Bạn sẽ gặp thất bại và mất mát bởi vì đó là bản chất của thế gian. Không có lúc nào mà mình ăn ngoài được, phải lúc thắng lúc thua chứ làm sao mà ăn ngoài được á? Mà tại vì sao bạn điện cho Phật khóc là all đi tư là đừng có thất bại. Khi bạn nói như vậy, do đó khi thất bại bạn sẽ depressed. Cái vì thế ông cho mình những cái nguyên tắc rất là hay ha. Thứ nhất, bạn muốn khỏi bị áp lực căng thẳng, bạn phải tu cho con trí tuệ. Khi bạn có trí tuệ rồi thì mai nó rất clear, bạn biết organize công chuyện của bạn, cái stress nó không có. Bây giờ bạn nói rằng nếu mà tôi làm như vậy, lỡ mơ một cái là tôi bị đuổi việc, tôi bị chuyện này chuyện kia. Ông nói thất bại và gì đó là mất mát là cái chuyện của thế gian. Bạn không thể nào mà bạn mong chờ rằng bạn luôn luôn thắng và bạn luôn luôn ăn người ta. Hành giả nói đến kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là việc của tâm. Tại sao bạn không làm được cái tâm yên ổn? Tại sao bạn không tập làm cái tâm yên ổn? Bạn làm với một cái tâm khủng hoảng thì làm sao mà giải quyết được vấn đề này? Các anh chị em thấy mỗi câu trả lời đều hướng về vấn đề tu niệm hết. Có thể là mình không thể áp dụng cho tất cả những người không tu niệm. Bây giờ bạn tu niệm để có trí tuệ, bạn tu niệm để giữ cái tâm của bạn cứ yên ổn, để bạn nhìn cái vấn đề dưới một cái khía cạnh khác, bạn sẽ không thấy chi là vấn đề nữa. Tại vì bạn không tu niệm, tâm bạn cũng yên ổn, bạn không có trí tuệ, bạn thấy đâu cũng là vấn đề hết và đâu cũng là căng thẳng hết. Vậy hãy làm với cái tâm yên ổn. Khi tâm bạn bình an, bạn sẽ làm những việc này với tâm không chấn động. Áp lực đến do tâm dính mắc vào công chuyện, hãy chỉ làm một phần trong khả năng và trách nhiệm của mình. Làm những gì cần làm, phải làm. Và nhớ một điều, đừng mong kết quả phải được như vậy như kia. Đừng có mong gì hết. Trong thực tế, một chúng ta chỉ có thể làm những gì trong sức mình. Đừng ôm đồm muốn làm hết mọi chuyện. Không ai có đủ sức để làm hết tất cả những gì mình muốn. Đó là điều không thể nào làm được. Thế mình muốn, mình ôm đồ mình làm nhiều chuyện quá. Đó cũng giống như con mình có cái chùa. Mình muốn đủ thứ chuyện. Mình muốn cái chùa cho to, Phật tử cho nhiều. Khắp nơi là họ biết của mình. Dùng ngoài phương tiện để quảng bá. Thấy không? Thì mình muốn làm nhiều chuyện. Rồi mong đợi kết quả nó phải đúng như mình muốn. Thì quý vị thấy không? Mình bước vô cái con đường để mà đem về lại cái sự thất vọng đau khổ. Vì vậy hãy làm hết tất cả những gì bạn làm. Nhớ đừng có ôm đồm, nhắc mình rằng đừng có mong đợi kết quả phải như vậy. Mình làm trong sức mình nhưng kết quả không đúng, chuột nó mướn, nó sẽ đuổi mình, nó sa thải mình tính sao đây? Ông làm công chuyện của ông thì kết quả không được thì cũng sai với con mà tôi làm cái hạng xe rớt, cái hàng làm cái hạng computer IBM rồi vậy mà làm nó đuổi tôi sao? Mình đã làm hết sức mình chưa? Tôi hỏi bạn đã làm hết sức bạn chưa? Nếu bạn đã làm hết sức rồi thì dù xảy ra chuyện gì cũng phải chịu thôi, vậy thì tới mình cái ngàn đó. Một cái chùa nó rất là nhiều công chuyện, rất là nhiều trách nhiệm, rất là nhiều chuyện mình phải làm. Thứ nhất, mình có đủ sức mình ôm đồn hay không? Mình làm rồi mình có mong đợi gì không? Nếu nó xảy ra rồi thì mình tính sao đây? Và mình làm sao mà mình ôm đồn hết tất cả mọi chuyện? Rồi, câu hỏi đặt ra, bạn đã làm hết sức bạn chưa? Bạn có biến nhắc trong này không? Nhớ bạn ấy. Bạn đã làm hết sức rồi thì mình có tới ngày đó thôi, chẳng thể thêm được nữa. Mình đi tu tập, mình đi hành thiền hay là mình đi thực tập như thế này, mình sẽ thấy sự lợi lạc của sự tu nghiệp. Mình về mình khuyên bà con, anh em, thân bằng cũng thuộc của mình tu nghiệp. Họ biết của họ chưa tới là sao mình khuyên? Mình biết cái gì rồi mình khuyên người ta? Họ người ta học sinh học Thiên Chúa, ta tới thì mình vì cái nhân duyên nghiệp báo cũng khuyên người ta đi tu à? Bắt người ta ăn chay à? Chay sao được? Ta đào Thiên Chúa, ta đào mất linh tập mấy đời mấy kiếp rồi, bây giờ họ tới vì nhân duyên một kiếp nào đó, bây giờ họ tới với mình. Mình nhất định là bắt họ tu cho được. Mình bắt như vậy không được chút nào hết. Bây giờ mình hãy tu và mình cho họ thấy rằng đó là sự lợi lạc của tu, mình thay đổi. Khi mình thay đổi rồi họ sẽ thay đổi. Thật ra ông thầy Trần Sư này ông rất là thực tế. Ông nói rằng con tôi này, vợ tôi này, ba mẹ tôi này, là những người theo đạo Phật hết. Là những người rất là tính tâm trong Phật Pháp. Nhưng mà nói hành thiền là không hành thiền. Tôi cũng không nói gì hết trơn. Tôi chỉ làm, tôi chỉ... Ông bà thấy tôi một cái thằng xì cái ma túy. Ông bà thấy tôi là một cái thằng là ăn ngoái trời đất, thiên địa, tứ độ tường, có thiên địa đường, tôi đô 180 độ. Khi mà tôi được 180 độ là cả nhà hết hồn hết vía. Cả nhà tôi khung đó. 3 năm trời tôi tu tập tôi không nói năng gì hết. Tôi gần như bỏ thế gia đình. Ngay cả bà xã tôi cũng nói. Bởi vì sao? Bởi vì những cái chuyện gì mà xảy ra, cơm áo gạo tiền tôi quen không biết. Tôi biết hết trơn. Cũng bao nhiêu tiền, cũng ăn, cũng đi chơi, cũng shopping, cũng mua bán, xe bảy cục 80% là chuyện này chuyện kia, nó rút tiền rồi. Còn được là tâm của tôi bây giờ mới, hoàn toàn mới, tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thấy. Bà xã tôi đi về, bình thường á, bà về thì tôi đào chào đón bà hay là tôi hỏi bà chuyện này chuyện kia đó. Nó gần như là lại như vậy. Mà tôi watch cái mai của tôi nhìn cái tâm của tôi thấy rằng một ngày bà tới, một lần mà tôi thấy bà là cái tâm tư nó nói một câu khác nhau. Rất là interesting câu nói vậy. Thật ra tôi gần như không cần để ý tới thế gian bên ngoài nữa. Nhưng mà sau cái 3 năm đó rồi, sau khi mà tôi đã sống một cuộc sống âm thầm và gần như là không có tiếp xúc với ai rồi đó, từ những cái tâm của tôi bắt đầu nó hướng ra và hướng giúp tất cả mọi người. Đúng là duyên của nó tới này. Ông nói nhà anh từ bên Mỹ qua thăm gia đình ở bên Myanmar. Ông nói mày tu cái gì mà tao thấy mày đi vô đi ra, mày làm thinh, mày cứ đi kinh hành, cứ là mày mặc bước trái bước hay là mày nhắm mắt mày ngồi thiền không? Ông nói dạ thì cách tu của tôi là vậy thôi, nốt bù xa lên không nói chuyện với ai cả. Ông vừa giận mình vừa trêu đẹp ông thầy ông nói không ai gì cả. Cái con bữa đi về nóng cột ủng hộ đáng bỏ nó bịt rửa mặt. Nhưng mà cô mà ủng hộ Rolex à, ông đi giá đi kiếm. Ông thầy hỏi anh kiếm đồng hồ của anh phải không? Nói tôi kiếm đồng hồ nằm đất rồi. Tại đây lấy đồng hồ đeo vô. Mai mốt về nữa, làm nữa, 2-3 ngày sau tới nữa, cũng giúp đồng hồ nữa. Hay là lắc được cái gì đó biết gì đó. Nói anh kiếm cái đó phải không? Nói phải. Chị đó, tới kia kìa, tới lấy. Thế lần thứ 2, lần thứ 3 là ông lại hết hồn. Mày có psychic power, mày có thần thông sao mày biết? Ông nói không, tôi không có thần thông. Nhưng mà con mắt của tôi ấy, nó rất là sáng. Ví dụ như tôi mắt tôi mà lên đây một cái là tôi thấy trong cái bàn này có gì. Bây giờ tôi nhìn ra là phía một cái là tôi biết ngay tức thì. Một cái bàn ăn, chỗ đó là để tô, để chén, để mắm, để ruốc, để thứ đồ ăn. Mà cái đồng hồ Rolex nằm trong đó thì nó phải khác à. Làm sao mà cái mai tôi nó không pick up được liền? Anh thấy có cái gì mà đặc biệt đâu? Every single time là tôi nhìn cái gì mắt tôi đều có chánh niệm hết. Vì nó có chánh niệm, do đó nó biết cái gì dư, cái gì thiếu. Cái view của nó đã làm quen rồi rất là nhiều lần. Bởi vì mỗi lần mình nhìn mình đã có chánh niệm, nó chắc chắn được rồi. Vì vậy bây giờ chỉ cần khác một chút là tôi biết ngay trước khi. Bắt đầu dần bắt đầu sợ ra. Giống nói mỗi tuần thứ bảy chủ nhật á, anh chị em họp lại. Là tại vì cái chỗ tôi ở là có ba mẹ tôi ở đó, thành ra các anh ở xa tới là kiếm một sum họp gia đình, người thì mua quay, người mua hoa quay, mua cái này cái kia rồi ăn mà nhậu. Thế để ý tôi thấy toàn ăn uống không, ăn uống với nó dốc không. Tôi mới đề nghị với gia đình tôi nói rằng tại sao mà mình họp nhau mà mình không có ngồi thiền chút đi, để khi mình ăn uống. Đó thì lúc đầu ông nói thì không ai nghe, nhưng mà bắt đầu là người ta thấy ông tu hành rất là nhiều và chính hòa thượng cũng khen rồi. Tại vì khi mà ông đi tới ông Tình Pháp đó, thật hòa thượng kêu tất cả mọi người tới nghe ông Tình Pháp, gia đình rất là ấn tượng. Thì ông nói hành, khi mà ông kêu tất cả mọi người hành thiền, anh chị em hành thiền cũng chiều hành thiền rồi, hành thiền 5-10-15 phút thôi, rồi bây giờ ăn đi, ăn xong rồi đó, thay vì nó dắt, ông đặt vấn đề với anh chị em. Ví dụ chẳng hạn ông Hoàng, anh hai này, anh là một cái người học bác sĩ mấy chục năm rồi, bây giờ anh bỏ cái bằng bác sĩ ra đi làm công chuyện, anh thấy happy không? Anh nói sớm mà về. Rồi hỏi ông kế nữa, ông thấy ông nói người thì happy, người happy, người không happy, người thì hát mình hát được gì đó. Ông nói anh các anh là những người có học quá. Thời kỳ mà tôi đi bán ngoài chợ, các anh là những người đi học, và anh là những người mà tương lai là rất là sáng sủa. Ngày hôm nay các anh chị thấy không? Tại sao mà các anh chị không happy? Còn tôi là cái thằng trắng tay, so với anh chị học hành không có, cờ bạc rượu chè còn sao ma túy thì chưa chuyện hết trơn. Vậy mà bây giờ tôi có thể nói với anh chị tôi rất happy, tôi thấy rất là niềm vui cuộc sống của tôi. Tại sao như vậy? Bởi vì tôi càng lúc tôi càng hiểu được cái vấn đề thế nào cái sự sống. Tôi hiểu ý nghĩa của cuộc sống, tôi hiểu tại sao tâm tôi làm chuyện này, tại sao tâm tôi làm chuyện kia. Và khi mà tôi đã hiểu tâm tôi rất là rõ ra, tôi hiểu tâm anh chị rất là rõ. Anh chị không có chi ngoài tham sân si ba thứ thôi. Và bao nhiêu năm rồi anh chị là người Phật tử, anh chị đi chùa làm phước bố thí cúng dường, làm việc phước thiện, anh chị đâu có thay cái mai của anh chị. 20 năm, 30 năm từ sáng. Còn tôi mặc dù là cái thằng chị kem ma túy thì là đứa con ghẹ trong gia đình thì là không ai thích hết trơn, nhưng mà tôi đi vô một cái con đường khác, đó là con đường tu niệm. Và với sự giúp đỡ của hòa thượng ngày hôm nay tôi hiểu cái tâm tôi rất là rõ. Và ông nói rằng cái hạnh phúc nó không gì bằng là chính mình phải hiểu mình cái đã. Khi mình hiểu mình rồi mình biết mình muốn cái gì trong cuộc sống này, tại sao mà mình muốn cái style life như vậy, tại sao mà mình đi chùa, tại sao mình làm phước, tại sao mà mình ngồi thiền, tại sao mình làm việc này thì kia, tại sao mình không ăn một ngày ba bữa như tất cả mọi người, mình ăn có một ngày một bữa. Tất cả đều nó vào trong khung hết, nó rất là rõ ràng cho mình. Tại sao mà khi mà tôi mới xuất gia, hòa thượng điều tôi xin hòa thượng vô rừng để tu, hòa thượng nói không, con không vô rừng tu được đâu, tôi không tin hòa thượng. Ba tôi không hiểu tôi bằng hòa thượng. Hòa thượng nói nè, con sinh ra trong cái chỗ đô thị, con lớn lên trong cái cải tạo, con xuất gia, con tu tập trong cái cải, và con tin nguyện Phật pháp ở trong cái chợ, thì con đi vô trong rừng để làm gì? Rừng rú đâu có phải là cái cứu sĩ của con hoàn toàn không có biết. Rồi hòa thượng hỏi trở lại, tại sao con cần đi vô rừng? Tôi trả lời không được, tôi không trả lời được cái câu hỏi đó. Tôi chỉ muốn vô rừng là tại vì tôi đọc trong kinh sách nói rằng là vị tỳ khưu phải sống trong rừng rồi cái nọ, đây là cái style của các vị tỳ khưu của đạo Phật. Nhưng mà đó phải cái sức của tôi. Khi mà ông nói cái đó là làm tôi nhớ rất là nhiều về câu chuyện tôi đi qua bang Florida mà hôm qua tôi kể cho anh chị em. Mình đi tới đó mình làm mà mình không biết mình muốn cái gì, dễ sợ không? Mình thật sự muốn cái gì này nè? Mình chỉ muốn run away hoặc đâm đông để cho tâm của mình yên ổn, cái đó là cái chết. Chắc tới nay đây vừa được 10 giờ rồi hả? Tiếp tục nữa không? Lâu lâu chứ phải canh tiền chứ sợ bà con ngồi lâu quá mệt. Tốt rồi ha? Hả? Phục thị là bắt đầu chơi. Rồi bây giờ tôi hỏi các bạn, khi bạn làm mà bạn đã đặt câu hỏi, bạn đã làm hết chưa? Nếu mà bạn đã làm hết rồi thì thích mình tại ngang đó thôi, mình không làm thêm được nữa. Cho dù người ta có giao bao nhiêu được, mình cũng làm thêm. Ví dụ như anh của tôi ở bên Mỹ, anh này thông minh và rất tha hóa, nên cái gì ông xét, ông cũng nhờ làm hết, làm đúng thứ việc.
Nhưng khi quá nhiều việc không làm hết nổi thì anh tôi sẽ, anh người bạn của anh tôi nói với anh sếp rằng: tôi biết kiếm đâu ra thì giờ để giúp ông, phải chi một có một tuần 8 ngày thì tôi cũng làm luôn ngày thứ 8 cho ông rồi. Mà bây giờ có 7 ngày thôi, tôi tới ngang đó thôi, tôi không làm thêm nữa. Bởi vì anh tôi đã làm hết lòng, làm những gì trong khả năng và trong thời giờ của anh. Đưa thêm chuyện thì anh làm không nổi nữa bởi vì đã quá tải, đấy là sự thật, chẳng phải anh ta biến nhá. Và thưa ông thiền sư, vì cho anh có gặp khó khăn với anh trụ không? Dĩ nhiên là không, vì anh đâu có làm biến, anh đâu có thoái thác công chuyện. Tốt nhất là bà có công chuyện làm ăn riêng và tùy thuộc, đừng có tùy thuộc vào ai. Ông nói theo ý của tôi là mình có cái business riêng yên khỏi, đừng có làm tùy thuộc vào ai. Mà nếu như không được như vậy thì đi làm cho người ta, nhưng khi tâm yên ổn và có trí tuệ thì không có việc gì mà không làm được. Tâm luôn luôn biết cách xoay sở, tâm trí tuệ sẽ biết cách tìm ra đáp án cho vấn đề và phương án tốt nhất để xử lý công việc. Tâm thông minh còn biết cách tạo ra phương thức mới để giải quyết, làm cho tốt đẹp hơn. Cái khó khăn là tham sân si trong tâm, chính phiền não làm cho mọi chuyện trở nên rắm rối, lẫn lộn và khó xử. Như vậy thì mình thấy câu hỏi đầu cũng vậy, câu hỏi đầu đòi hỏi trí tuệ, tức là làm sao mà thế nào cho cái tâm mình nó sang suốt, đừng có bị phiền não. Câu này có trả lời vậy. Bạn nói rằng cái câu chuyện của bạn nó áp lực, nó nhiều, cái căng thẳng quá, rồi bao nhiêu chuyện sợ hãi được vậy, thì tại sao? Tại vì bạn có trí tuệ, bạn biết tổ chức cái công chuyện của bạn. Hệ tâm của bạn thấy còn là tham sân si, nó không clear, nó không clear thì mình không có biết làm thế nào, thế nào sao. Bây giờ đây là kinh nghiệm của chính tôi. Sau khi tu tập được một thời gian nhờ chánh niệm định và tuệ, công việc làm của tôi càng ngày càng tốt đẹp về tất cả mọi mặt, tốt đẹp về cách tổ chức. Tôi biết sắp xếp chuyện buôn bán làm sao cho hợp lý, như hồi nãy tôi nói đó, hàng hóa được chất như thế nào. Người ta có khoa áo từ mình chất một bên, rồi bãi góc mình chất một bên, rồi thứ nào đồ dùng mình chất một bên. Thành ra khi mà khách hàng nó tới, nó khoa cái nào mình biết cái nào, trong cái section nào liền. Biết cách giao thiệp với khách hàng, và càng lúc tâm càng hiểu phải làm gì cần làm để mọi chuyện làm ăn một lúc một phát đạt. Hồi trước tôi không biết cách giao tiếp với khách hàng, và tôi cũng biết cách ứng xử với những cái người họ làm việc cho tôi nữa. Tôi không biết tổ chức công việc cho tốt đẹp, tôi không biết cách ứng xử với khách hàng, tôi không biết cách ứng xử với những người làm với mình. Bây giờ nhờ tôi tu hành, tâm tôi có trí tuệ, tôi hiểu điều này rất là rõ ràng. Khi vấn đề hay khó khăn đến, tôi biết rõ phải giải quyết như thế nào cho êm đẹp. Bồ ông biết tất cả những vấn đề khó khăn, ông đều biết cách giải quyết cả ha, tất cả đều không có một ngoài lề chứ. Ông nói rằng khi mà cái khó khăn tới là tâm tôi đã sẵn sàng, vì vậy chỉ cần khó khăn tới là tôi biết cách xử lý. Ông biết cách xử lý hết tất cả mọi vấn đề hay sao? Không có một cái ngoài lề nào không? Hoàn toàn không. Tôi rất tự tin như chính tôi, không thấy đâu là vấn đề, không thấy đâu là khó khăn hết. Tôi biết chắc chắn rằng khi vấn đề đến, tâm sẽ tìm ra phương án giải quyết. Vấn đề chưa tới, tôi để qua một bên, bởi vì tôi biết rằng khi mà vấn đề tới, trí tuệ sẽ chỉ cho tôi phải làm thế nào, phải xử lý như thế nào. Tôi biết chắc 100% như vậy. Luôn luôn có cái phương án nằm sẵn ở trong này. Hãy nghĩ lại những câu chuyện và những sự việc đã xảy ra trước đây trong cuộc sống của bạn. Tất cả đều đã được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Tâm đã biết cách giải quyết một cách êm đẹp rồi, tại sao bạn còn sợ hãi? Tôi thấy không còn gì là vấn đề có thể xảy ra trong tương lai nữa. Câu chuyện đến mình làm có thế thôi. Bạn hãy lo cho tâm mình, làm sao cho có nhiều chánh niệm, cho có nhiều trí tuệ. Tâm lực đã mạnh thì xá chi chuyện thế gian. Ông nói cái chuyện thế gian nó có khó rồi. Chuyện đời không có khó rồi. Chuyện đạo mới khó này. Chuyện tu hành mới khó. Còn chuyện thế gian không khó. Hiện mà mình đã có trí tuệ rồi, xá cái chuyện thế gian. Ông nói cái chắc đó, cái gì tới tôi cũng giải quyết được cái tên này. Làm sao nói giao tiếp ứng xử với những người xung quanh, trí tuệ sẽ giúp bạn. Trí tuệ sẽ dạy cho mình làm sao nói chuyện với chủ, giao tiếp với khách hàng hay đối xử với những người làm công cho mình. Nếu mình đã làm hết sức mà chủ không vui lòng và đuổi mình đi, tôi bảo bạn rằng anh sẽ kiếm được một việc khác, và nó trả cái chóp nó có trả còn tốt hơn nữa đấy. Ông nói hiện mình làm cái công chuyện cho đàng hoàng tử tế đi, đừng có làm biết, đừng có biến nhát, đừng có lừa gạt người ta. Mình làm là tốt rồi đó, và mình đã làm hết sức mình rồi đó, thì bây giờ đi chuột nó giao thêm được thì mình làm không nổi nữa, thì nó đuổi mình. Ông nói cứ để cho nó đuổi, lần tới mà anh kiếm cái job khác là thế nào cũng tốt rồi. Quý vị nghe cái chuyện Steve Jobs không? Ông Steve Jobs không? nhóm nhóm Apple đẩy ra. Nhưng mà ông quá dọa, cuối cùng Apple phải mua trở lại. Nó thể thật ra khi cũng biết là khi đọc cái bài này thì có một cái anh trong nhóm tu hành ở thiền tập ở Orlando, anh nói, Steve Jobs là một cái trường hợp. Steve Jobs rất là giỏi, làm hết khả năng của mình rồi. Vì vậy cái nhóm mà Apple nó đẩy ra thì nó phải buông lại. Ngay tại những việc, ngay không cần tập thiền tứ niệm xứ, mà ngay tại những việc tùy vì tập thiền Samatha cũng biết cách xử lý vấn đề tốt hơn người tâm yên ổn. Vậy thì bạn tập thiền tứ niệm xứ hay tập thiền định, vấn đề là làm sao tâm bạn yên ổn. Khi tâm bạn yên ổn thì nó sẽ clear, và nó clear rồi thì bạn sẽ biết cách biết làm như thế nào. Thưa thầy, môi trường làm việc của con vô cùng căng thẳng. Thầy không biết đâu, chúng tôi căng thẳng kia lắm, do áp lực từ kia. Ôi, anh nhầm chi với cái kề cánh quân của túi đó, vô số toàn cái bọn đá cá bên kia không. Cái bọn đó đâu còn đối cấp, nó cũng nói vậy đó. Anh chị em là bị căng thẳng vì công chuyện thôi, còn cái môi trường xung quanh này đâu có sao. Còn cái môi trường mà cái chờ của tôi nhiều lắm cũng chết. Toàn lại là bọn mình hớt một cái là nó dịch của mình, ăn cắp, ăn trộm, đủ thứ chuyện. Đây là một môi trường vô cùng ô nhiễm, với đủ mùa hè người sống xa phiền não từ tới từ khắp nơi. Họ quá phiền não, còn mình trí tuệ, ai sẽ thắng đây? Họ quá nhiều tâm si, còn mình đầy đủ trí tuệ, làm sao mình thua đây? Từ khi mà tôi biết tu rồi đó, tôi về trở lại cái bán ngồi chờ đó. Tôi vẫn tiếp tục bán ngồi chờ như thường mà tôi được thời tu. Và khi mà tôi bắt đầu hiểu Phật pháp rồi đó, thì tôi thấy cái bọn này tôi không ngán nữa. Ông nói hồi trước á, tôi bán ngồi chờ đó, là tôi không phải là tôi đi tôi phá làm phá xong, mà ngay cả những cái người buôn bán kinh họ bán cái sạp hàng, tôi bán sạp hàng bên này, cái sạp hàng bên kia, thì mà đặt công chuyện bên này tôi chạy qua tôi phá cái thằng đó. Nói vậy, tôi phá đạt xong thằng nào nó bị dắt tôi hết trơn, tôi tới cái mặt là nó muốn đuổi tôi ra, cái chuyện đuổi cái thằng đó đi tập ông này cái chuyện, cho ông này chuyện. Ông nói tôi phá mấy thằng mà buôn bán chung tôi là nó ngán rồi, nó gặp tôi cái chuyện nó đuổi, không biết gặp ai đi gặp ông này chơi. Thì quý vị biết là khủng khiếp. Thầy đã nói là khi mà tôi bắt đầu tu rồi là bây giờ cái cặp quả nó cặp lại là cái cặp tôi cặp chết bọt luôn. Tôi gì tu dạ bồi lắm mắt mà được. Thầy đã nói bây giờ tôi mở mắt. Tôi hành thiền tôi mở mắt. Nó vô tôi hành thiền tôi mở mắt, tôi vòng vòng hết hầu quả đi chỗ khác. Tôi mở mắt làm gì? Tại sao mình không mở mắt được mình hành thiền? Bây giờ mình nhắm mắt lại nó phá mà làm sao vậy? Ông nói thằng kia là chuyên luôn, nó tới nó mua đồ của tôi, lấy dự dạng hàng như đồ tôi bán được vậy, đồ nó tạc tới tạc lui tạc quá tạc lại, cuối cùng thế nào nó cũng là cái cười, nó khôn quá là khôn. Ông nói tôi biết để ý ấy. Khi mà nó vô trong tiệm của tôi ấy, là nó ngồi xếp bàn cái ghế ấy, mà cái đầu gối của nó rung 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 vậy này. Khi mà nó nói chuyện với mình á, mà bắt đầu tới lúc mà nó thua rồi đó, thì cái đầu gối nó bật. Tôi đâu có để ý, tôi không thấy bật rung 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 như thế này. Khi mà rung như vậy, tâm nó concentrate của nó, tâm nó chú của nó. Một chút xíu rung rung như vậy, tự nhiên bắt đầu đó, cái mai nó tan xuống là tự nhiên nó clear trở lại. Nó biết cách nó trả lời mình và biết cách nó làm thế nào là tôi thua nó hoài. Lần khi mà tôi tập thiền rồi tôi biết tại sao thằng này nó hay vậy. Tôi quan sát nó từ lúc nó vô, thấy nó ngồi bắt đầu mà khi mà bắt đầu thấy thua mình ra, nó rung 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 cái giò vậy thôi. Để nó concentrate, tôi lấy con tay tôi đè cái giò nó. Đè do nó thì nó con sinh linh được thì nó phải thua mình. Ông nói cách sao mà cái mai của mình nó rất ly và nó nhìn hết tất cả mọi người cách rất là rõ. Ông nói đôi khi tôi cũng ngạc nhiên với chính tôi. Ông nói con bừa người nhà đang cầm ăn cái cho tôi ăn cơm. Ăn cơm xong rồi tôi ham lộn xộn, tôi khách mới vừa ăn xong một cái là khách ù ù vô, tôi không biết về cái nào với cái nào. Rồi đến khi mà khách đi hết trơn rồi tôi dặn cả nghe, ủa thấy cả nghe tắm rồi mà không nhớ mình ăn lúc nào. Ông ơi, có những lúc tôi lơ bệnh vậy đó, không nhớ mình ăn lúc nào. Cái thôi thì ông không nhớ được thì ông ngồi ông mới hỏi bây giờ mình ăn lúc nào mình có nhớ không. Giờ khách đi hết trơn ngồi lại mình nhớ rằng là lúc mà khách hàng vô, cái người cuối cùng á, mình viết cái pháp khuyên cho họ, mình viết order cho họ xong xuôi, họ tạ tiền xong xuôi rồi đó, và cái lúc đó mình làm ăn cơm đấy. lúc bây giờ chỉ cần một cái sự di chuyển đó thôi là bao nhiêu cả một cái khúc phim nó quay trở lại cho mình coi. Không ai vậy. Lúc bây giờ là last customer bước ra, mình thấy mình ăn cơm như thế nào, mình ra bếp mình lấy cái gì là nguyên cả khúc phim nó quay trở lại. Chỉ cần chừng một phút hai phút mình coi xong thấy rồi. Thì ông nói anh chị ăn thấy không, vì lý do đó mà làm thế nào mà tôi không rely vào cái sự trí tuệ của tôi được. Bởi vì khi mà cứ cần một cái kia một cái là nó tới tức thì liền. Thành ra ông nói rằng mình tu thế nào đi để cho có trí tuệ, cứ nằm sạch đó vào và chờ thì khi nằm sự cố nó tới là trí tuệ nó lại ra, nó xử lý ngay tức thì. Thế còn mình ở đó mình nói rằng tất cả chỉ là đối tượng, tất cả chỉ là hiện tượng tự nhiên thì nó đã đi quá trễ rồi. Anh chị em bởi vậy càng đi vô anh chị em mới thấy cái tư duy nó rất là chậm, cái speed của nó chậm khủng khiếp lắm. Nó mấy chục megabyte một giờ là bao nhiêu nanosecond mà mình cứ một phút hai phút mới tới là chết rồi. Tại sao ông nói phải làm cách sao để cái tránh niệm và trí tuệ mình nó trở thành second nature, nó nằm sẵn đó ready và nó chờ. Thì có chuyện đùng tới chuyện một cái là nó nói trong này là sắc sự ý thức thì nó rất là rõ. Còn ngay có cái bà kia đó, bà đi vô quán của ông đó. Bà này là cái thứ mà kêu mừng là ăn cướp ăn trộm rất là gì. Bà vô ở trong một cái đó, bà cái thứ nhất bà đợi lúc mà khách hàng không có ai hết, bà vô lúc mà khách hàng không có ai hết á, ế đó mà bà vô như vậy là tâm lý của cái người bán rất là sướng, rất thích. Thế là ghét thì sai được, bà cần cái gì là order đặt thích hơn, người này viết vô viết tiền mà được xong chưa rồi đó. Anh chị em đi sao bà nói cuối cùng sắp được đưa cái receipt cho bà. Bà nói không, tôi đổi cái size khác. Ví dụ bà đọc size medium chẳng hạn, bà nói không, bây giờ toàn bộ tôi đổi size small. Ông này nói rồi đó. Bà chỉ cần nói là bà muốn size small là tôi biết bà muốn kiếm chuyện rồi. Rồi bà nói thì ông phải đi kiếm lại, bỏ cái hàng này vô, lấy cái hàng khác, viết lại hóa đơn đâu mà nói xong xuôi rồi size small đâu rồi đưa cho bà. Mình nói là tôi đưa tìm cho chú rồi. Vậy sao không? Khi mà tôi đòi đồ là size small thì chú nói bao nhiêu đó thì tôi đưa tiền cho lại cho chú rồi mà xong cái gì chú đòi chứ nữa. Đòi sao đứa áo cùng đây. Ông nói không. Tại vì sao tôi dám trả lời quyết đoán là không, là bởi vì nếu mà đưa tiền cho túi thì cái tay tôi rời vào trong cái hộp sắt thì tôi đã biết rồi. Khi mà khách hàng đưa tôi tiền thì lấy tiền, thì lấy tiền xong tôi phải bỏ trong hộp sắt, tôi kéo hộp sắt ra tôi bỏ tiền vô, ế với single moment tôi để mai tôi hết. Bà này tôi chắc là cái mai tôi hoàn toàn không, nó plan. Thì tôi nói bà bỏ tiền ra đây đi, này hộp sắt của tôi này, tôi kéo ra tôi có tiền nào đó. Bà đưa bao nhiêu ngàn đô, bao nhiêu trăm, tôi bà nói tôi nghe thì bà đưa giấy nào đó, cái hộp sắt ra có cái giấy nào đó. Thế là bà này bỏ ba tuần xuống đi ra, biết ăn cũng được rồi. Ba tuần sau ông nói này bà tới nữa. Lần này đó anh chị em biết sao, ông nói trên ngoài sạp của tôi á nó có một cái rack, cái chỗ mà tôi để mấy cái cuộn vải mà tôi để khi mà tôi sắp là tôi đã để ý rồi, màu trắng tôi để trên, màu lạc tôi để cứ màu đậm nhất tôi để dưới. Nên là cái nào là cái tâm của tôi nó đã biết là nhớ hết rồi. Ví dụ như ở trên nó còn bốn cuộn, từ cái rack cái thứ hai mà xuống dưới là nó phải đầy, không thể nào mà thiếu được hết trơn á. Thì cái mẹ này rất là khôn, nó vô vào cái lúc mà tôi rất là busy, lấy một cuộn vải cầm vô cái ông nói rằng nó vô nó đưa cho tôi, nó rất là khôn. Nếu mà nó cầm cuộn vải mà nó đi á là cái người mà chị hàng cho tôi hoặc chàng sẽ chàng lại liền, mà nó rất là không có lấy cuộn vải, nó đem vô nó đưa cho tôi, vậy là nó vô điện mà nó trả tiền cho ông này đâu dám chần. Và giây phút là nó vô nó nói, từ nó nói rằng tôi muốn được cái cuộn màu lạc hơn, tôi mua cái cuộn này rồi bây giờ tôi muốn đổi cái cuộn màu lạc, cái màu nhạt hơn. Nói vậy ông nói khi mà tôi cầm cuộn vải lên tôi nhớ rất là rõ, tôi chưa bao giờ bán, bởi vì tôi đã để ý mà từ cái số 2 mà xuống dưới là nó nằm dưới thì tôi chưa bao giờ bán cho ai hết trơn, nó còn đây mà thì không, bà này không có thể làm mà mua được. Thế tôi hỏi bà mua hồi nào, tôi dặn bà tôi hỏi mua hồi nào là tôi nhớ cái bà này 3 tuần trước bà đã thấy bà ăn gian mình rồi. Ông nói tôi nhớ rõ ràng như vậy đó. Tôi nói đưa đây, bà lấy của tôi thì tôi chưa đánh bà là may, đi ra đi, bà đi lóc cọp bà đi ra. Quý vị thấy lời lạc của sự tu niệm không? Bây giờ tu để mà làm ăn cho ta, bây giờ sắp rồi, tu đi để mà làm ăn. không giúp cho mình làm ăn. Tới phiên làm ăn thì thôi nghỉ rồi, thế nói gì nữa. 45 phút rồi. Thôi bây giờ đó, bài này còn dài quá rồi. Mà khi có đọc được thì chắc là quý vị cũng dễ nghe. Sư đề nghị đó, đó, quý vị nhờ sư bạn buôn dùng cái CD trong này. Trong này có sư đọc hết, rất là đầy đủ. Và để chấm dứt bài này đó, sư đọc một cái phần của ngài thiền sư Ujjotika, sư nói về vấn đề mà hiện chúng ta hãy sống cùng sinh hoạt hàng ngày. Đọc hết thì lấy gì đọc? Thì save lại chút chút cho. Mình lo làm ăn mình phải biết trí tuệ chứ ha. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền và đi kinh hành, con thường tìm một chỗ kín đáo. Sách này rất là cuộc đời và một hành trình tâm linh. Khi ngồi thiền, con đi và đi kinh hành, con thường tìm một chỗ kín đáo, không có người qua lại, để được một mình hành thiền. Thế khi hành thiền mà nơi có người qua lại thì con phải làm sao đây? Anh này là chuyên môn đi hành thiền mà kiếm chỗ yên tĩnh mà hành thiền. Rồi bây giờ hỏi, bây giờ nếu mà tôi hành thiền cái chỗ mà cái người qua lại thì tôi phải làm sao? Bạn phải nhớ, chúng ta có thể hành thiền ở tất cả mọi nơi chốn và mọi hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta phải học cách điều chỉnh và vận dụng pháp hành của mình để có thể hành thiền được bất cứ nơi nào. Bạn có thể hành thiền trong khi ngồi trên xe buýt với đôi mắt mở ra một cách bình thường. Đó, hồi nãy ông kia cũng nói vậy đó. Cứ cái bọn mà buôn bán xung quanh tôi nó lại tập tư hoài, nó nói thuộc thiền cái gì, nhắm mắt, từ mở mắt và hành thiền. Ngài thiền sư Ujjotika cũng lập lại, chúng ta phải học cách điều chỉnh vận dụng. Chúng ta ngồi trên xe buýt, đôi mắt mở lớn và chúng ta cũng hành thiền như thường. Bạn ngồi giống như tất cả mọi người khác trên xe, thậm chí bạn có thể nhìn ra cửa sổ mà bạn vẫn đang hành thiền đấy. Bạn có thể nuôi dưỡng và duy trì một mức chánh niệm và tỉnh giác trong bất cứ công việc gì bạn đang làm, ngay cả khi bạn đi shopping trong mall được. Đã quá hả? Bạn có thể luôn luôn chánh niệm về các trạng thái tâm của mình. Bạn đi vô mall rồi tâm của bạn như thế nào bạn có biết không? Hành thiền không có nghĩa là mình ngồi yên một nơi thanh vắng trong một tư thế nhất định, hai chân bắt chéo, đôi mắt nhắm nghiền. Đó chỉ là một phần trong quá trình thiền tập mà thôi. Tuy nhiên khi hành thiền trị Samatha, bạn phải ở một nơi rất yên tĩnh, không có nhiều xáo động, và phải ngồi theo một tư thế nhất định, không xê xích, thay đổi nhiều. Bạn phải ngồi rất tĩnh, rất yên. Bạn phải an trú tâm vững vàng trong đề mục và không được thay đổi sang đề mục khác. Đó là bạn đang tập thiền trị. Anh chị em thấy đó, ngồi kiết già linh thẳng như vậy đó, rồi cái môi phải để cái nắp hầm luôn sao ha. Toàn là phong cách để tập trung chị không. Còn thường tiến mình xưa là hoàn toàn không, bạn không có cần cái gì hết. Ngay cả trên xe buýt, bạn có thể ngồi mở mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn còn hành thiền như thường. Thiền chánh niệm nghĩa là bạn chánh niệm hay biết tất cả mọi gì, thứ gì đang diễn ra, hết tới đối tượng này tới đối tượng khác. Bạn có thể chuyển dịch và thay đổi đề mục luôn, nhưng điểm quan trọng là không để gì cho dòng suy nghĩ lôi đi, vật vơ hoặc nằm mơ giữa ban ngày, daydreaming đó. Nếu bạn có thể duy trì chánh niệm ngay cả trong khi đi trên xe buýt, đạp xe đạp hay ngồi trong lớp, bạn sẽ có một cái khả năng nhớ, hiểu, học và hoài quá xa mà bạn không bao giờ tin được. Hãy thầy nói giống nhau ha. Thầy ông nói vậy mà bạn duy trì chánh niệm, bạn lấy cái khả năng nhớ của bạn nó không thể tưởng tượng được. Unbelievable. Ông nói bởi vì vậy tôi rất confident. Tôi đã test rất nhiều lần rồi, tôi thấy cái tâm của tôi nhớ ra cái gì và nó rất là sát thôi. Đi xe buýt, đi xe đạp hay đang ngồi trong lớp, bạn sẽ được khả năng nhớ, hiểu, học hỏi và nhiều hơn nữa. Bạn sẽ cảm nhận dễ và tiếp thu hơn bởi vì bạn đã có sự chú ý nhiều hơn. Ngài thiền sư Ujjotika, quý vị biết ông là thiền sư điển. Rồi đến khi mà ông ra trường rồi đó, ông không đi làm, ông đi tu. Thì ông dặn những cái đứa học trò mà đi học là các con phải hành thiền. Ông nói này, khi mà tôi vô trong phòng học mà người ta phát cái đề thi đó, tôi không bao giờ tôi hối hả, tôi đọc rồi tôi mở tôi coi cái đề thi như thế nào. Tôi ngồi thiền trước cái đã. Tôi ngồi yên cho thật yên xong rồi đó. Trong khi tất cả mọi người bắt đầu viết lách, tôi bắt đầu tôi sẽ mở ra. Tôi chỉ cần lướt qua một lần là tôi hiểu cái đề nó muốn gì rồi. Vậy tâm tôi lúc bây giờ nó rất là yên. Rồi, còn khi đi học, ông dạy mới đưa rõ các con phải kinh nghiệm trong khi nghe ông thầy ông dạy. Ông nói rút kinh nghiệm tôi thấy rằng khi mà tôi kinh nghiệm mà tôi nghe ông dạy đó, là gần như tôi đoán được 50% những cái đề nó sẽ ra. Bởi vì tôi nhìn được cặp mắt của ông này, tôi nhìn cái cách ông giảng bài này, cái cách ông nói, tôi biết ông rất care về cái subject này. có bao nhiêu đó thôi, là tôi đoán gần 40-50%. Hãy cố gắng điều chỉnh và vận dụng pháp hành của mình sao cho có thể hành thiền bất cứ nơi nào. Bởi vì nếu chúng ta không thực hành được khi ra khỏi cốc riêng của mình, thì sự thực hành chánh niệm nó sẽ bị hạn chế rất nhiều. Đức Phật nói rằng chúng ta phải chánh niệm ngay cả khi đi đứng, nói năng và ăn uống. Hãy cố gắng chánh niệm, chú để ý khi chúng ta nói chuyện. Nếu học được cách làm điều đó, bạn sẽ thấy tất cả mọi việc khác nó trở nên quá dễ dàng. Từ hành thiền anh mang một ý nghĩa quá nghiêm túc. Cái danh từ hành thiền ông đánh trong một cách mang một ý nghĩa quá nghiêm túc. Chánh niệm tỉnh giác cũng có vẻ nghiêm trọng quá. Chú tâm cũng thế. Thay vì dùng chữ hành thiền, tôi nói rằng ngày hôm nay bạn lại đây thì chỉ chú ý mà thôi. Và chú ý tức là bạn để ý thì tâm bạn nó biết cái gì đó. Thì giống như ông thầy này nói vậy. Bạn đừng nói bằng hành thiền, nó serious quá, nghiêm túc quá đi. Tôi chỉ nhắc các bạn, bạn ngồi yên và qua thì tâm bạn biết cái gì là bạn hành thiền được đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.